Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của một sư Lê Văn Thái do cơ quan xuất bản Tinh Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. "46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái, chương thứ 7, phần cuối. A lớn, sinh hoạt trong những ngày còn lại. Thấm thoát tôi đã về hưu được hơn một năm. Trong thời gian này, một biến cố hết sức chua xót bỗng xảy đến cho gia đình tôi, nhà tôi đã qua đời. Đây có thể bảo là thử thách to lớn nhất đối với tôi trong những ngày còn lại trên đất. Nhà tôi là một người đàn bà mảnh khảnh, hiền hòa và chân thật, luôn luôn lấy sự mình có làm đủ, kiên nhẫn, trung tín với Chúa và trung tín với mọi người. Bà đã vượt lên trước tôi và đã chiếm được sự yên nghỉ đời đời trong nước Chúa lúc 19:30 ngày 24 tháng 2 năm 1969 tại nhà riêng ở số 80 đường Nguyễn Hoàng, Nha Trang. Tang lễ cử hành lúc 16:00 ngày 28 tháng 2 năm 1969 tại nhà thờ Hội Thánh Nha Trang do cụ mục sư ông Văn Huyên làm chủ lễ. Sau đó, thân xác của nhà tôi tạm gửi trong lòng nghĩa trang Thần Học Viện Nha Trang. Trước giờ di quan, cụ mục sư Huyên đã mời ông mục sư Vũ Văn Cư với tư cách là một con cái Chúa ở Hà Nội đã biết chúng tôi lâu năm, nói vài lời về tiểu sử của bà Lê Văn Thái. Tôi xin mạn phép ghi lại những lời của ông để nhớ lại nhà tôi, một người đàn bà đã hy sinh trọn đời giúp đỡ tôi trong chức vụ hầu việc Chúa. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã đẹp lòng đem một người yêu dấu giữa chúng ta là cụ bà mục sư Lê Văn Thái về yên nghỉ trong nước của Ngài. Cụ bà mục sư Lê Văn Thái nhũ danh là Công Tôn Nữ Tú Oanh, một người thuộc hoàng phái, nhờ ơn thương xót của cứu Chúa đã sớm trở thành một người nhà của Đức Chúa Trời. Đó là vào khoảng năm 1920. Như vậy, chúng ta phải coi cụ bà như là một trong những tín đồ đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Sau khi tin Chúa, cụ đã dắt đem người chị đến với Chúa. Đến năm 1921, cụ đi học trường Kinh Thánh tại Đà Nẵng. Năm 1922, cụ ra Hà Nội hầu việc Chúa. Năm 1923, cụ về học lại và chính tại đây, cụ đã gặp cụ ông. Sau đó, hai người đã thành hôn năm 1924 và ra đi hầu việc Chúa lần đầu tiên tại Hội An năm 1925, Mỹ Tho năm 1926. Đến năm 1927, cụ ông về học năm tốt nghiệp rồi được bổ nhiệm ra Bắc hầu việc Chúa từ năm 1928 đến năm 1951. Phần lớn thời gian này là làm mục sư của Hội Thánh Hà Nội. Hai cụ đã đến Phủ Lạng Thượng, thành lập Hội Thánh tại đây rồi trở về Hà Nội. Hình ảnh cụ bà như khó phai mờ trong lòng các con cái Chúa tại Hội Thánh Hà Nội. Phải, làm sao họ có thể mau quên được cái dáng người dịu dàng hiền hậu, cái nét mặt chân thành chất phác với tấm lòng chứa đựng tình cảm bén nhạy, vui với người vui, buồn với người buồn, xót xa với người đau khổ, vân vân. Cái hình ảnh ấy tạo một không khí đầm ấm, chân thật, đậm đà của cảnh một đại gia đình êm ấm. Dẫu khi cụ ông ra khỏi Hội Thánh để lãnh chức vụ chủ nhiệm của một hạt, thì cái tình giữa cụ với các con cái Chúa ở Hà Nội vẫn không kém đầm thắm. Thêm vào đó, trong cụ, chúng tôi cũng nhận thấy một mẫu người phụ nữ Á Đông, mặc dầu đã chịu rất nhiều ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo. Lặng lẽ chăm sóc chồng, chăm sóc con, coi sóc gia đình là trọng hơn chính bản thân. Khi cụ ông lên chức hội trưởng Hội Thánh, cụ đã tâm sự rằng: "Tôi không thích ai gọi tôi là bà hội trưởng, gọi tôi là bà mục sư, tôi vui hơn." Chính những tháng chót của đời cụ, cụ vẫn lo lắng cho sức khỏe của cụ ông hơn là chính mình. Bởi vậy, trong chức vụ hội trưởng đầy khó khăn và đau khổ, cụ ông đã được an ủi rất nhiều từ nơi cụ bà. Năm 1951, cụ cùng với cụ ông phải lìa Hà Nội để lên Đà Lạt vì cớ công việc chung của hội thánh. Việc này đã khiến cho cụ bà cảm xúc buồn bã như phải từ giã quê hương yêu dấu với các người thân thích vậy. Vào năm 1960, cụ ông không chịu ra ứng cử hội trưởng nữa, lui về giữ chức vụ giám đốc cô nhi viện, nên hai cụ đã xuống Nha Trang để hầu vị Chúa. Dầu ở Hà Nội, Đà Lạt hay Nha Trang thì cụ bà vẫn đóng vai nội tướng đảm đang, chia sẻ với cụ ông trong các công việc chung cũng như ở gia đình riêng, khiến cụ ông được an lòng gánh vác công việc Chúa. Vào mùa đông vừa qua, như được linh tính báo trước, những ngày ở trên đất sắp chấm dứt, cụ đã có những lời trối lại cho cụ ông và con gái là bà Nguyễn Châu Chánh. Sau ngày Tết Nguyên Đán Kỷ Dậu, cụ thấy sức yếu hơn thường, dầu bác sĩ đã tận tình chạy chữa, song vẫn không khả quan hơn, cứ suy nhược hơn. Anh em, bà con thân thích nghe tin cụ đau nặng, đã đến thăm, cụ vẫn tỉnh táo nói chuyện với mọi người. Thế rồi vào lúc 19:15 ngày 24 tháng 2 năm 1969, tức là ngày 8 tháng Giêng năm Kỷ Dậu, cụ bà đã nghỉ yên trong Chúa, hưởng thọ 70 tuổi. Cụ bà mục sư Lê Văn Thái đã ra đi, còn để lại cho cụ ông và bà Nguyễn Châu Chánh là con gái của cụ, hiện nay là hiệu trưởng trường Bethlehem, rể là mục sư Tuyên Quý, đại quý Nguyễn Châu Chánh, hiện là Tuyên Quý trưởng trong quân chủng hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa với các cháu ngoại. Cụ bà mục sư Lê Văn Thái mất đi, để lại một chỗ trống trong gia đình, một mối tiếc thương trong quyến thuộc cho thân hữu, và từ đây hội thánh cũng vắng bóng một người thân yêu. Trong những nỗi bùi ngùi thương nhớ người đã khuất, chúng ta cũng có những cớ để ngợi khen Chúa. Chúng ta ngợi khen Chúa vì đã ban cho đầy tớ Ngài một giấc ngủ êm đềm trong cánh tay thương yêu của Ngài. Từ đây, những gì của trần tục này không còn quấy rầy người nữa. Lòng trung tín của một đầy tớ, tình thương yêu của người chăn, sự đảm đang của một người vợ, lòng hy sinh của một người mẹ, lúc nào cũng quên mình vì người khác, quả đã để lại cho chúng ta một gương tốt đẹp. Đây là một sự kỳ diệu của ân điển Đức Chúa Trời. Và trong nỗi bùi ngùi đau xót của cảnh kẻ khuất người còn, đồng thời cũng bùng lên trong chúng ta một niềm hy vọng an ủi lòng chúng ta. Chúng ta sẽ gặp lại người yêu dấu của chúng ta trong ngày Chúa lấy đại quyền đại vinh ngự trên mây trời mà xuống. Lúc ấy hết thảy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Amen. Mục sư Vũ Văn Cư. 11. Bức thư ngỏ: Trước ngày bàn giao chức vụ giám đốc cô nhi viện, tôi cũng có gửi đến bạn đồng lao và tín hữu trong cũng như ngoài nước một bức thư ngỏ nhằm mục đích tôn vinh Chúa và cảm tạ sự ủng hộ nhiệt thành của hầu hết con cái yêu dấu của Chúa đối với cô nhi viện trong những năm qua. Trong bức thư ấy, tôi đã kể lại sơ lược từ những ngày đầu tiên thành lập viện và bây giờ tôi xin ghi lại một lần nữa. Chúng ta có dịp nhớ đến công lao của những người đã góp phần đắc lực trong việc kiến tạo cơ sở từ thiện tốt đẹp này. Nha Trang, ngày 20 tháng 6 năm 1968. Thư ngõ của mục sư Lê Văn Thái, giám đốc cô nhi viện Tin Lành Nha Trang. Kính gửi các bạn đồng lao, quý tín hữu trong nước và hải ngoại. Suốt 46 năm trong chức vụ hầu vị Chúa, từ năm 1922 đến năm 1968, vì tuổi cao, sức yếu, tôi xin ban trị sự tổng liên hội nghỉ chức giám đốc cô nhi viện và về trí sự. Vừa đây, tôi đã được ban trị sự tổng liên hội chấp thuận cho tôi được nghỉ chức giám đốc cô nhi viện tại Nha Trang, đồng thời cũng được về trí sự. Biên bản tổng liên hội số 3/68/TLH/167 khoảng 6 và 7 ngày 21 đến ngày 25 tháng 5 năm 1968. Trước khi rời chức vụ giám đốc cô nhi viện, tôi xin ghi lại nơi đây lòng biết ơn sâu xa của tôi đối với cụ cố giáo sĩ W.C. Cartman. Các cơ sở đầu tiên của cô nhi viện tại Nha Trang được kiến thiết do tài sản của hai cụ để lại. Mục sư V.J.R. Mills, cụ cố giáo sĩ E.F. Irwin, ông bà giáo sĩ D.F. Irwin, cụ cố mục sư Duy Cách Lâm và ông mục sư Trần Trọng Thục là những vị đã đặc biệt giúp đỡ tôi trong những ngày viện mới thành lập. Tôi cũng xin chân thành tri ân ông hội trưởng và ban trị sự tổng liên hội, quý vị chủ nhiệm và ban trị sự các hạt, quý vị mục sư truyền đạo cùng quý tín hữu trong toàn quốc và hải ngoại đã nồng nhiệt ủng hộ tôi từ khi thành lập cô nhi viện này và cứ tiếp tục ủng hộ về tinh thần cũng như vật chất trải suốt 15 năm qua. Tôi cũng xin thành thật cảm ơn ông Tổng trưởng Xã hội, ông Tỉnh trưởng Khánh Hòa, ông Ty trưởng Xã hội Khánh Hòa, ông Quận trưởng Vĩnh Xương, các vị đại diện xã và thôn khu vực cô nhi viện, các bác sĩ Việt, Mỹ và Đại Hàn, các cơ quan cứu tế xã hội các nước bạn đã nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ tôi trong những năm qua. Hiện nay, số các em cô nhi đang sống tại viện là 232 em. Số các em đã xuất viện trong 15 năm qua là 238 em. Xin quý vị cứ cầu nguyện và tiếp tục ủng hộ các em mồ côi của chúng ta đang sống tại cô nhi viện Nha Trang, hầu danh Chúa được vinh hiển mãi mãi. Ban trị sự tổng liên hội đã cử ông mục sư Trần Văn Đệ làm giám đốc cô nhi viện Tin Lành Nha Trang. Vậy kể từ ngày 1 tháng 7 năm 1968, quý vị chủ tọa các hội thánh, thân quyến các em cô nhi và chính quyền có việc gì liên hệ đến cô nhi viện Tin Lành Nha Trang, xin liên lạc với ông mục sư Trần Văn Đệ, giám đốc cô nhi viện Tin Lành Nha Trang, hộp thư 130, Nha Trang. Một lần nữa, xin chân thành tri ân quý vị và xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn trong thân ái của Chúa. Nay kính thư mục sư Lê Văn Thái, số 80 Nguyễn Hoàng, Nha Trang.
Chúa thuộc về tôi nguyện tin sắc son. Tôi từng vui nếm trước phước vinh xanh vui ngon, hướng cả nghiệp cứu rồi nhờ ơn hiếu sinh. Sạch tôi bởi huyết tài, xanh bởi thần linh. Này là truyền ký phục Jesus lòng ưa biết bao. Tôi được chiêm ngưỡng cảnh thú vui nơi trời cao, có thiên thần đi ra truyền giao bốn phương về cứu Chúa Giêsu đầy dạy tình thương. Này là truyền kỳ tôi bán hát của tôi, tôn vinh danh cứu Chúa không khi nào thôi. Này chan chứa tôi, này bán ca của tôi, người khen cứu Chúa tôi không lúc nào thôi. Giêsu lòng luôn nghĩ an, vui mừng hòa thính hương phước Chúa Cha hằng ban, thức canh chờ mong đêm ngày trong ngóng luôn, tình thương phù lút ơn lành mãi tràn tuôn. Này là truyền ký lúc nào thôi.
Hiện nay tôi đang sống với vợ chồng người con gái duy nhất của chúng tôi là bà mục sư Nguyễn Châu Chánh cùng bốn cháu nhỏ trong ơn che chở của Chúa. Tại đây tôi thường có dịp gặp gỡ và hàn huyên vui vẻ với những anh em mục sư truyền đạo cùng những bạn bè thân hữu trước kia. Chúng tôi có thể thông công với nhau trong tình yêu thương và ân huệ của Chúa. Hằng ngày, tôi vẫn nhận được rất nhiều thư từ của các bạn ở trong cũng như ngoài nước, ân cần hỏi han về sức khỏe của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn nhiều lắm. Tuy nhiên, trong số ấy cũng có nhiều người sợ vì tôi thất nghiệp nên hỏi thăm lâu nay tôi làm gì. Có thư tôi đã trả lời một cách vắn tắt, có thư chưa, xin các bạn thứ lỗi. Tiện đây, tôi xin mạn phép trả lời chung cho tất cả các bạn. Từ ngày hưu trí đến nay, tôi vẫn không nghỉ việc. Có chăng chỉ thay đổi việc làm mà thôi. Công việc thứ nhất mà tôi hăng say theo đuổi hàng ngày là đọc Kinh Thánh để tìm kiếm những sự dạy dỗ mới cho linh hồn. Lời Chúa phán, ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải theo. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Thi Thiên 31, câu 8. Tôi nắm chắc lấy lời hứa này và tự nhủ rằng, nếu tôi không có thì giờ như hiện nay, thì đời sống tôi không thể nào nếm trải được phước hạnh của sự học lời Chúa. Ngoài công tác trên đây, tôi vẫn không quên để nhiều thì giờ cầu nguyện đặc biệt cho công việc hội thánh mà các đầy tớ Chúa đang gánh vác trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Bởi sự dẫn dắt của Chúa, tôi tự nguyện sẽ đứng sau lưng những nhà lãnh đạo giáo hội và sẵn sàng góp ý kiến với họ trong tất cả những vấn đề liên quan đến vận mệnh hội thánh, như tôi đã từng làm đối với những tôi tớ Chúa tại Cô Nhi Viện, Chẩn Y Viện, Thần Học Viện, Địa Hạt và các hội thánh lân cận. Với ý định đóng góp tích cực khả năng của mình cho công việc nhà Chúa, tôi đã nhận dạy mỗi tuần vài giờ bài Người Truyền Đạo của Đức Chúa Trời tại Thánh Kinh Thần Học Viện và thỉnh thoảng đi thăm các hội thánh để cùng học Kinh Thánh chung với anh em. Viết xong tập hồi ký này, tôi sẽ bắt đầu soạn bộ lược giải Thi Thiên. Đó là chương trình của tôi trong những ngày sắp tới. Tâm trí tôi lúc nào cũng quyết hướng về Chúa và lòng tôi luôn luôn suy nghĩ về hội thánh của Ngài. Nguyện ước của tôi trong giai đoạn này có thể được gom tóm trong Philip chương 3 từ câu 7 đến câu 16. Vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những sự đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin Đấng Christ mà được, tức là công bình bởi Đức Chúa Trời, và đã lập lên trên đức tin cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết. Ấy không phải tôi đã vượt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho vượt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giêsu Christ vượt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi, không tưởng rằng đã đạt được mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vượt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy, hễ những người trọn vẹn trong chúng ta phải có ý tưởng đó, và nếu anh em tưởng đàng khác, Đức Chúa Trời cũng lấy sự đó soi sáng cho anh em. Duy chúng ta đã đạt đến bậc nào thì chúng ta phải đồng đi vậy.
Thuần phục Giêsu, lòng ưa biết bao. Tôi được chiêm ngưỡng cánh thú vui nơi trời cao. Có thiên thần đi ra, truyền giao bốn phương. Về cứu Chúa Giêsu, đầy dẫy tình thương. Này là truyền kỳ.
Hơn 40 năm qua, tôi đã đi với Chúa và Chúa đã đồng sống với tôi. Đức Chúa Trời là thành tín. Trong niềm tin tưởng đó, tôi xin kết thúc tập hồi ký này bằng bài thánh ca số 464 để thay cho lời cầu nguyện. Câu 1: Trường nhật tôi với Giêsu gặp nhau, đi mọi bước không phân trước sau. Ngài được theo dấu chân vui vẻ bấy, qua hết cả khi khu thế đồ. Câu 2: Mình được đi với Giêsu sợ chi, chân bước vững khỏi cơn hiểm nguy. Ngày một tôi náo nương trong cánh Chúa, nay Chúa vẫn không kinh hãi gì. Câu 3: Từ một giây phút Giêsu cặp theo, theo mọi bước chỗ ngay khúc eo. Dầu là không cánh tôi bay bổng tới, chân Chúa dẫn đi thông thả trèo. Câu 4: Ngày một giây phút Giêsu ngài ôi, xin mọi bước dẫn tôi đến nơi, hầu kịp chân Chúa đi theo mãi mãi, cho đến hết nẻo mênh mông cõi đời. Điệp khúc: Đi từng bước, bước thẳng đi, có Chúa nữa, không can chi. Đi từng bước, Chúa cùng đi, cho đến mãi vô tận kỳ. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc với quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái đến đây là hết. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Dân trọn cuộc đời. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dấu chân ngài chăm chú đồng bước đi, bước đi suốt đàng, đi từng bước, bước bước đi theo Giêsu tôi bằng xương. Đêm ngày bước, bước bước đi theo gót Giêsu trọn đường, cùng Giêsu bước đi an bình. Giê-xu bước đi không nhìn quanh, từng giây phút quyết vui bước theo, vượt đồi cao dấu thân này không cánh, từng bước tôi cứ thong thả trèo đi, từng bước 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 đi theo Giê-xu tôi băng sương, đến ngày bước 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 đi theo gót Giê-xu trọn đường, nguyện gần hơn với Giê-xu ngày ơi, ngày đến bước bước đi vững an, nhìn chậm chậm dấu chân ngài đi tới, đồng bước đi xuống đàn, đi từng bước.